Phan Việt Ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Thủy, Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng Giêng 2010.
Lãnh đạo hãng hàng không Qantas khẳng định là nhân viên của họ ở Việt Nam vô tội.
Thủ tướng Malaysia sẽ cho điều tra về các vụ đốt phá nhà thờ Thiên Chúa Giáo.
Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ ngưng hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan.
Thủ phạm vụ khủng bố bất thành trên máy bay Mỹ không nhận tội trước tòa.
Tại Ý, ít nhất 67 người bị thương trong một vụ truy đuổi người nhập cư trái phép.
Giao thông tại nhiều nước châu Âu tiếp tục bị rối loạn do tuyết rơi.
Chủ đề bục mỗi ngày một sự kiện, vụ đập phá thánh giá ở Đồng Chiêm lại gây căng thẳng giữa giáo hội Công giáo với chính quyền Việt Nam.
Nga và Belarus tìm cách giải quyết bế tắc trong hồ sơ dầu hỏa. Thông tấn viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow.
Kính thưa quý vị, lãnh đạo hãng hàng không Qantas khẳng định là nhân viên của họ ở Việt Nam vô tội. Tại Sydney hôm nay, lãnh đạo hãng hàng không Qantas Airways của Úc, ông Alan Joyce, thừa nhận rằng đã có những thâm hụt lớn trong ngân sách của Jetstar Pacific, nhưng theo ông, đó là chuyện không có gì bất thường trong bối cảnh mà hãng hàng không nào cũng bị tác động bởi những biến động giá nhiên liệu trên thế giới. Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific là công ty liên doanh, chủ yếu với phần vốn là của nhà nước Việt Nam 70% và của hãng Qantas 27%. Theo lời ông Alan Joyce, hai phó giám đốc của Jetstar Pacific là Daniela Marsili và Tristan Freeman không có làm điều gì sai trái và ông hy vọng vụ này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Hai nhân viên nói trên của Qantas đã bị cấm rời khỏi Việt Nam trở về Úc ngày 19 tháng 12. Trong khi đó, theo báo chí Việt Nam, ông Lương Hoài Nam, nguyên tổng giám đốc Jetstar Pacific, vừa bị bắt ngày 7 tháng Giêng vừa qua vì bị coi là thiếu trách nhiệm trong quản lý giá mua xăng. Trong năm 2008 vừa qua, Jetstar Pacific đã bị thâm hụt một số tiền kỷ lục là 564 tỷ đồng, tương đương với gần 30 triệu đô la.
Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ cho điều tra những vụ tấn công đốt phá nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Theo AFP, hôm nay Thủ tướng Malaysia đã cam kết sẽ giải quyết dứt điểm những hoạt động tội ác mang màu sắc chủng tộc sau loạt đốt phá các nhà thờ Thiên Chúa Giáo, kích động thêm căng thẳng giữa các sắc dân. Thủ tướng Najib Razak tuyên bố, chính phủ sẽ không khoan thứ cho bất cứ mối đe dọa nào đối với cuộc sống hài hòa giữa các sắc tộc tại một nước đa văn hóa như Malaysia. Tuy đa số là người Malay theo đạo Hồi, nhưng cũng có nhiều cộng đồng lớn mạnh khác như người Hoa, người Ấn. Trên website riêng, tối hôm qua, Thủ tướng Najib Razak cho biết rõ, chính phủ sẽ cho mở cuộc điều tra làm sáng tỏ vụ đốt phá các nhà thờ Thiên Chúa Giáo hôm thứ Năm và sẽ đưa các thủ phạm và những người có trách nhiệm ra xét xử trước tòa. Ông nhấn mạnh, xin trích, Malaysia là một đất nước đa sắc tộc, đa tôn giáo, với một lịch sử sống chung hòa bình giữa các tín đồ Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo và nhiều tôn giáo khác nữa. Nhiều người Malaysia đã theo Thiên Chúa giáo và tự do theo đạo của mình, hết lời dẫn. Giám đốc cảnh sát Malaysia Musa Hassan cũng tuyên bố có thể áp dụng luật an ninh quốc gia để trừng trị nghiêm khắc người tung tin sai lạc về những vụ tấn công nhà thờ sắp tới. Theo ông Hassan, hiện cảnh sát chưa bắt được ai và liệu hung thủ có phải là người theo đạo Hồi hay chăng, chỉ biết có ít nhất hai người đi xe gắn máy là thủ phạm, nhưng không rõ quốc tịch của họ.
Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ ngưng hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Hôm nay, Bắc Kinh một lần nữa đã lên tiếng phản đối việc Hoa Kỳ cho phép công ty sản xuất vũ khí Raytheon bán cho Đài Loan các thiết bị tên lửa địa đối không Patriot trị giá tổng cộng hơn 1 tỷ đô la. Theo các chuyên gia về quốc phòng, với tên lửa Patriot, Đài Loan có thể bắn rơi các tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Trung Quốc. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Khương Du, việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan gây tác hại cho an ninh của Trung Quốc cũng như cho hòa bình và ổn định ở vùng eo biển Đài Loan, đồng thời là một hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ ngưng hợp đồng bán tên lửa cho Đài Loan. Vào thứ Năm tuần trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã lên án quyết định nói trên của Mỹ, và trên trang web của Bộ này vào tối hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng họ có thể sẽ có những hành động trả đũa nếu Hoa Kỳ vẫn thực hiện kế hoạch bán tên lửa cho Đài Loan. Trước đó trong tuần, một quan chức quân sự Trung Quốc đã đề nghị trừng phạt những công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Về tình hình nội bộ Trung Quốc, nạn tham nhũng trong cơ quan hành chính và trong các doanh nghiệp nhà nước vẫn là một trong những vấn đề lớn đối với chính phủ, như kết quả cuộc điều tra của cơ quan chống tham nhũng vừa được công bố. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Marc Le Bopin gửi về bài tường trình.
C'est un sombre bilan pour les dirigeants chinois. L'année dernière, le nombre de fonctionnaires sanctionnés a progressé.
Đối với lãnh đạo Trung Quốc thì đây là một bản tổng kết đen tối. Năm vừa qua, số lượng các quan chức bị xử phạt tăng thêm 2,5%. Nhưng quan trọng hơn là số lượng tiền liên quan đến các vụ tham nhũng cũng tăng theo tỷ lệ thuận với mức độ giàu có ở Trung Quốc. Cơ quan giám sát nhận thấy, số lượng quan chức bị kết án vì tội nhận hối lộ hơn 1 triệu tệ, tương đương với 100.000 euro, tăng gần 20%. Theo một người phụ trách một trang mạng Internet ở Trung Quốc, thì con số mà báo cáo trên đưa ra rất xa với thực tế. Ông cho rằng ít nhất cần phải đưa ra xử phạt trên 100.000 quan chức từ cấp huyện trở lên, chứ không phải như con số 3.743 người mà Ủy ban Giám sát đã đưa ra. Ông này cũng nhận thấy là trong vòng vài năm gần đây tình hình tham nhũng càng trở nên tồi tệ. Dù chính phủ thực sự muốn đấu tranh chống tham nhũng nhưng các địa phương lại không chịu làm theo. Theo ông, hàng năm phải có thanh tra để kỷ luật tất cả các quan chức không chịu áp dụng các biện pháp chống tham nhũng. Những trường hợp tham nhũng nghiêm trọng nhất đều liên quan đến lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước. Năm qua đã có nhiều người phải lĩnh án tử hình. Đó là trường hợp của ông Trần Đồng Hải, cựu lãnh đạo công ty dầu khí chủ chốt của Trung Quốc Sinopec, bị buộc tội biển thủ 20 triệu euro. Hay lãnh đạo của ngành hạt nhân Trung Quốc Khang Nhật Thi đã bỏ túi hơn 200 triệu đô la.
Thủ phạm vụ khủng bố bất thành máy bay Mỹ không nhận tội trước tòa. Hôm qua, Umar Farouk Abdulmutallab, thanh niên người Nigeria bị bắt khi toang cho nổ chuyến bay Amsterdam-Detroit hôm Noel, đã ra trước tòa án liên bang Detroit. Trong phiên xử đầu tiên chốt nhoáng, bị cáo chỉ trả lời các câu hỏi của chánh án liên quan tới lý lịch cá nhân và dành cho luật sư chỉ định thông báo là anh ta không nhận 6 tội danh chính đã bị cáo buộc, trong đó có tội mưu sát và âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Abdulmutallab có thể bị án tù chung thân, vì mỗi tội danh trong bản cáo trạng đều có mức án từ 20 đến 30 năm tù. Thời gian xét xử Abdulmutallab được dự đoán là sẽ kéo dài rất lâu, theo phân tích sau đây của thông tín viên Donald Ledieu từ Washington.
L'audience dans un tribunal transformé en forteresse aura duré moins de 5 minutes.
Trong một tòa án được bảo vệ nghiêm ngặt, phiên xử chỉ kéo dài chưa đầy 5 phút, đó là thời gian đủ để bị cáo xướng tên mình, khẳng định sự việc đã xảy ra và nghe đọc 6 tội danh bị cáo buộc. Sau đó, bà luật sư chỉ định của bị cáo đã thông báo tại tòa rằng Umar Farouk Abdulmutallab sẽ không trả lời một câu hỏi nào và đề nghị thẩm phán lưu ý thân chủ của bà hiện tại vẫn không nhận tội. Mọi người không biết có đúng đó là nguyện vọng của Abdulmutallab hay không. Đến giai đoạn xét xử này, người ta vẫn còn chưa biết liệu ông biện lý có ý định giữ nguyên trình tự tố tụng hay là sẽ thảo luận với bị cáo để anh ta hợp tác cung cấp thông tin phục vụ cho công việc điều tra đang tiến hành về những kẻ tòng phạm trong vụ khủng bố Hụt vừa qua. Như vậy, đây mới chỉ là khởi đầu của một trình tự thủ tục sẽ phải kéo dài nhiều tuần. Ngày mà người thanh niên người Nigeria này phải ra hầu tòa sắp tới hiện vẫn chưa được ấn định. Luật sư của anh ta cũng không thấy cần thiết phải đề nghị trả tự do có điều kiện bảo lãnh cho Abdulmutallab.
Donald Trump, Washington, RFI. Ba người bị bắt trong một chuyến bay từ phi trường Anh Quốc. Cảnh sát London cho biết đã bắt giữ ba hành khách trên một chuyến máy bay của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất chuẩn bị cất cánh rời phi trường Heathrow đi Dubai tối hôm qua vì những người này đe dọa cho nổ bom. Hình ảnh ghi trên máy bay cho thấy các cảnh sát vũ trang đã bắt đi ba người đàn ông trung niên sau khi được báo động. Theo đài truyền hình Sky News, dựa theo một nhân chứng, thì những người bị bắt là người Anh và hình như họ say rượu. Tất cả hành khách sau đó đều phải rời khỏi máy bay và bị lục soát, nhưng hoạt động tại phi trường không bị xáo trộn. Cũng tin châu Âu, tại Ý ít nhất 67 người bị thương trong một vụ truy đuổi người Phi Châu nhập cư trái phép. Hôm nay, chính phủ Roma đã phải đưa một lực lượng cảnh sát đặc biệt tới thành phố Rosarno, thủ phủ tỉnh Calabria, miền nam nước Ý, để di tản những người Phi Châu nhập cư trái phép đã bị cư dân địa phương tấn công. Bạo động làm cho 67 người bị thương, trong đó gần phân nửa nạn nhân là người Phi Châu làm công trong các nông trại. Reuters cho biết là đụng độ bắt đầu xảy ra sau khi một toán khoảng 10 người da đen bị một số thanh niên địa phương đi xe hơi nhắm bắn, làm hai người bị thương vào tối thứ Năm. Ngoài ra có hai lần dân địa phương cố tình cho xe tông vào người da đen, làm công nhân nông trại, và ít nhất hai người da đen bị dân địa phương dùng thanh sắt đánh tới tấp. Để chống lại sự tấn công của dân địa phương, các công nhân Phi Châu đã nổi lửa đốt phá xe cộ buộc cảnh sát phải tới can thiệp. Để tạm thời giải quyết xung đột, chính quyền đã đưa người Phi Châu đang trú tại Rosarno đi nơi khác, thông tín viên Anne Linier tường thuật từ Roma.
350 immigrés ont accepté d'être transférés vers les centres d'accueil et d'identification.
Đã có 350 người nhập cư đồng ý chuyển đến trung tâm tiếp nhận Croton ở Calabria. Tuy nhiên, tình hình tại Rosarno vẫn còn rất căng thẳng. Tòa thị chính thành phố này đang phải lo nhiều việc. Một bộ phận dân chúng ở đây đang đòi tất cả những người nhập cư phải rời đi, trong khi đó 1.500 người nước ngoài mà đa phần là không giấy tờ đang rút về trú trong một nhà máy để tránh khỏi cái mà họ gọi là cuộc xua đuổi người da đen. Dự tính ngày hôm nay, chính quyền địa phương và Bộ Nội vụ Ý có một cuộc họp tại Rosarno. Trong vài ngày qua, những người nhập cư ở thành phố này đã phá vỡ luật im lặng, vốn vẫn tồn tại từ lâu nay. Họ được thuê để thu hoạch trái cây và bị đối xử như những nô lệ, mỗi ngày làm việc từ 10 cho đến 15 giờ và được trả 25 euro. Ngoài ra, các tay anh chị trong các băng đảng mafia địa phương còn buộc họ phải đóng thuế thân, nhưng người lao động nhập cư này phải ngủ dưới sàn đất, giữa chuột bọ, rác rưởi, trong những khu nhà tồi tàn hay trong các lều trại không điện, không nước. Tình trạng này đã kéo dài từ nhiều năm qua, cho đến giờ chính phủ vẫn không coi đó là việc cấp bách phải giải quyết.
Tại nhiều nước châu Âu, đặc biệt là tại Pháp và Đức, thời tiết lạnh và tuyết rơi vẫn tiếp tục gây xáo trộn giao thông. Trong khi đó, chính quyền của một số địa phương tại Pháp đã khuyên dân chúng nên tích trữ thực phẩm và thuốc men cho 3 hoặc 4 ngày.
Từ mấy ngày qua, tuyết rơi dày đặc tại nhiều nước ở châu Âu. Tại Anh đã có ít nhất 24 người chết từ khi đợt lạnh bắt đầu giữa tháng 12, và hôm qua Sở Khí tượng Anh dự báo là cơn lạnh sẽ còn kéo dài từ 10 đến 15 ngày tới đây. Từ 30 năm qua, chưa bao giờ Anh Quốc lại trải qua một đợt lạnh như vậy, với nhiệt độ giảm xuống âm 20 độ C. Nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ, trong khi tàu Eurostar nối liền London với Paris và Bruxelles cũng đã phải giảm từ 1/3 đến một nửa số chuyến xe lửa. Hôm qua tại Pháp, tuyết đã làm cho hàng chục ngàn hộ gia đình ở miền Đông Nam bị mất điện. 5 vùng và 25 tỉnh ở miền Trung, miền Nam và miền Tây nước Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động. Hệ thống xe lửa cao tốc TGV bị xáo trộn nặng nề và xe vận tải bị cấm lưu thông trên một số trục chính chung quanh vùng Paris. Tổng giám đốc hàng không dân sự đã kêu gọi các hãng máy bay nên hủy 25% các chuyến bay đáp xuống sân bay Charles de Gaulle trong ngày hôm nay. Tại Tây Ban Nha hôm qua, tất cả các vùng trừ Andalusia ở miền Nam được đặt trong tình trạng báo động. Còn tại Đức, nhà khí tượng dự báo là trong cuối tuần này một số vùng sẽ bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày 20 phân và nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ C. Chính quyền đã khuyên các hộ gia đình nên tích trữ lương thực và thuốc men trong 3-4 ngày, đồng thời căn dặn dân chúng không nên đi ra ngoài nếu không cần thiết. Trong khi đó, tại Ba Lan, giao thông bằng đường bộ và đường xe lửa cũng bị cản trở và số người bị chết lạnh lên đến 139 người tính từ đầu tháng 11. Còn tại một ngôi làng ở miền Trung Na Uy, nhiệt độ đã xuống đến âm 42 độ C. Sau nhiều tai nạn giao thông do thời tiết gây ra, hôm qua Cộng hòa Séc đã cấm không cho xe vận tải lưu thông trên hai tuyến đường quan trọng ở vùng biên giới với Đức và Slovakia, và một lớp tuyết dày 50 phân bao phủ lên nước Séc vào cuối tuần này.
Nga và Belarus tìm cách giải quyết bế tắc trong hồ sơ khai thác dầu hỏa. Hôm nay tại Moscow, phái đoàn Belarus do Phó Thủ tướng Vladimir Semashko dẫn đầu đã có mặt để thúc đẩy cuộc thảo luận cấp chuyên viên giữa hai nước liên quan tới hồ sơ dầu hỏa. Theo tin mới nhất, cuộc họp hôm nay chưa mang lại kết quả và sẽ được kéo dài trong những ngày tới. Từ nhiều ngày qua, Nga và Belarus đang nỗ lực tháo gỡ bế tắc liên quan tới quyết định của Moscow tăng thuế suất hải quan đánh trên dầu hỏa xuất sang Belarus kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2010. Số dầu thô nhập của Nga được Belarus chủ yếu bán sang các nước châu Âu sau khi lọc xong là một nguồn lợi quốc gia rất lớn của Minsk. Những tranh chấp tương tự giữa Moscow và các nước thuộc Liên Xô cũ, các lãnh thổ chiến lược trong việc trung chuyển khí đốt và dầu hỏa của Nga, đã thường xuyên gây trục trặc cho chương trình tiếp liệu năng lượng của châu Âu. Tháng Giêng 2007, vì một cuộc tranh chấp tương tự, Nga đã đột ngột đóng đường ống dẫn dầu Rusba đi ngang Belarus, làm cho năm nước châu Âu bị ngưng nguồn dầu của Nga trong nhiều ngày giữa mùa đông. Trong chương trình phỏng vấn cuối bản tin, thông tấn viên Hoàng Dung sẽ trình bày những chi tiết của cuộc thương thuyết giữa Moscow và Minsk.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Argentina hiện đang lâm vào khủng hoảng chính trị sau vụ cách chức bất thành thống đốc ngân hàng nhà nước. Hôm qua, theo phán quyết của một thẩm phán liên bang, ông Martin Retrato đã được phục hồi chức vụ thống đốc ngân hàng trung ương, một vố đau đối với tổng thống Argentina, bà Cristina Kirchner. Bà Kirchner đã cách chức ông Retrato vì ông này đã không chuyển giao cho chính phủ khoản tiền 6,5 tỷ đô la từ quỹ dự trữ để Argentina có thể trả nợ cho năm 2010. Quyết định này của Tổng thống Argentina đã bị các luật gia ở nước này chỉ trích. Cuộc khủng hoảng chính trị cũng chứa đựng một nguy cơ về kinh tế trong bối cảnh mà năm nay Argentina phải trả món nợ đáo hạn 13 tỷ đô la, và những nỗ lực của Argentina trở lại các thị trường thế giới có thể bị ảnh hưởng. Xin nhắc lại là nhà nước Argentina đã bị gạt khỏi các thị trường tài chính từ tháng 12 năm 2001 khi nước này quyết định ngừng trả nợ tư.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vụ đập phá thánh giá ở Đồng Chim lại gây căng thẳng giữa Giáo hội Công giáo với chính quyền Việt Nam.
Trong những năm gần đây, những vụ xung đột giữa giáo dân với lực lượng an ninh Việt Nam xảy ra ngày càng nhiều, nhưng có lẽ chưa có vụ nào nghiêm trọng như vụ vừa xảy ra tại giáo xứ Đồng Chim ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Theo bản thông báo của Tòa Tổng giám mục Hà Nội, ngày hôm đó hàng trăm người gồm nhân quân, công an, cảnh sát cơ động với súng ống, chó nghiệp vụ, dùi cui, lựu đạn cay đã phong tỏa giáo xứ Đồng Chim và khu vực núi Chẻ, rồi đập phá thánh giá bằng bê tông trên núi này. Khi giáo dân muốn ngăn chặn hành động nói trên, họ đã bị cảnh sát ném lựu đạn cay và một số đã bị đánh đập tàn nhẫn, trong đó có hai người bị thương nặng phải nằm bệnh viện để điều trị. Những hình ảnh giáo dân bị đánh thương tích, máu me đầy người đã được phổ biến rộng rãi trên mạng Internet. Nhưng báo chí chính thức của Việt Nam, chẳng hạn như tờ Hà Nội Mới, thì khẳng định ngược lại, tức là chính quyền địa phương chỉ huy động công nhân tháo dỡ thánh giá, nhưng cha Nguyễn Văn Hữu, chánh xứ của Đồng Chim, đã kích động một số giáo dân chửi bới, lăng mạ, ném gạch đá vào lực lượng bảo vệ. Tờ báo này còn khẳng định rằng, do được các lực lượng chức năng vận động thuyết phục, những giáo dân này đã tự động giải tán. Tức là, tờ báo bác bỏ tin cho rằng đã có chuyện giáo dân bị đánh đập tàn nhẫn. Thật hư thế nào thì độc giả rồi cũng sẽ hiểu ra. Nhưng đáng nói hơn cả, đó là hành động xúc phạm đến thánh giá, biểu tượng thiêng liêng nhất của đức tin Kitô giáo. Vụ này một lần nữa lại gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa giáo hội với chính quyền Việt Nam mà vốn vẫn gặp rắc rối do vấn đề nhà đất. Cho tới nay, theo luật định, đất đai vẫn là thuộc sở hữu của toàn dân, do nhà nước thay mặt nhân dân quản lý. Trong khi đó, rất nhiều cơ sở nhà đất của Giáo hội Công giáo trước đây bị nhà nước trưng dụng, tịch thu. Nay giáo hội muốn đòi lại để có nơi thờ tự, tu tập hoặc làm công tác giáo dục xã hội. nhưng các yêu cầu này không những đã không được đáp ứng, mà ở một số nơi, đất đai của các giáo xứ, dòng tu này lại bị chiếm dụng thêm để xây dựng các công trình khác, và trước sự phản kháng quyết liệt của các tu sĩ và giáo dân, chính quyền bèn chuyển các dự án ban đầu thành những công viên, như trường hợp ở khu vực tòa khâm sứ cũ hoặc giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Về vụ xảy ra ở giáo xứ Đồng Chim, đối với chính quyền địa phương, việc xây dựng cây thánh giá bằng bê tông trên đỉnh núi Chả là trái phép, vi phạm các luật hiện hành về đất đai, về tín ngưỡng của Việt Nam. Trong khi đó, linh mục chính xứ Đồng Chim, cha Nguyễn Văn Hữu khẳng định là khu đất này đã được giáo xứ sử dụng từ 100 năm qua. Phản ứng về vụ Đồng Chim, Tòa Thống Nhất Hà Nội ngày 7 tháng Giêng vừa qua đã cực lực lên án hành động đàn áp giáo dân và xúc phạm thánh giá của lực lượng an ninh Việt Nam. Toàn thể các giám mục giáo tỉnh Hà Nội, giám mục Lạng Sơn Đặng Đức Ngân và tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã viết thư hiệp thông gửi cho Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt để chia sẻ với ngài điều mà họ gọi là biến cố đau thương này. Riêng các giám mục giáo tỉnh Hà Nội, tức là các giám mục của toàn thể giáo phận miền Bắc, thì nhắc lại yêu cầu của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được nêu lên trong bản quan điểm công bố vào năm ngoái, tức là chính quyền nên xét lại luật đất đai để giải quyết tận gốc những tranh chấp nhà đất nhằm tái diễn những vụ tương tự như ở Đồng Chim. Trong bối cảnh mà Việt Nam và Vatican đã tỏ rõ ý định tiến đến thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện qua cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Nguyễn Minh Triết với Giáo hoàng Benedicto XVI vừa qua, vụ Đồng Chim và những vụ tranh chấp nhà đất khác có thể khiến cho con đường bình thường hóa ban giao này càng thêm trắc trở.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ RFI. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Góc Trường Âm nhạc, Đức Bình phỏng vấn các ca sĩ Ái Chân và Elvis Phương. Và cuối cùng là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Sau đây là phần phỏng vấn, thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow nói về Nga và Belarus tìm cách giải quyết bế tắc trong hồ sơ dầu hỏa. Xin chào Hoàng Dung. Trước hết xin Hoàng Dung cho biết là cái tình hình cuộc họp giữa Nga và Belarus giải quyết tranh chấp chung quanh hồ sơ dầu hỏa hiện nay ra sao rồi?
Hôm nay thì phái đoàn đàm phán của chính phủ Belarus đã quay trở lại Moscow để tiếp tục cái vòng đàm phán của mình. Họ tin cậy rằng sau cái vòng đàm phán lần này thì hai bên sẽ tìm được những cái điểm tương đồng và sẽ tìm được những cái sự nhân nhượng để cuối cùng đi đến một cái bản hiệp ước cuối cùng về điều kiện cung cấp dầu của Nga cho Belarus trong năm 2010 này.
Nhưng mà tại sao mà cái cuộc đàm phán giữa hai bên nó cứ trục trặc, nó bị kéo dài như vậy hả Hoàng Dung?
Hồi đầu năm 2007 thì giữa Nga và Belarus đã ký được một cái hiệp ước liên chính phủ, trong đó thì Nga cung cấp dầu cho Belarus với một cái điều kiện, trong đó thì Nga cung cấp cho Belarus dầu thô với một cái giá hết sức là ưu ái so với cái giá xuất khẩu của Nga đi các nước khác trên thế giới, thì Belarus được một cái giảm giá rất lớn là 36%. Và bây giờ thì Belarus vẫn muốn Nga tiếp tục dành cho Belarus cái giảm giá tối đa là như vậy. Thế nhưng Nga thì không muốn tiếp tục cung cấp dầu thô cho Belarus xuất khẩu với một cái giá quá thấp như vậy, và họ đề nghị là từ năm 2010 này cái số lượng dầu dùng cho cái nhu cầu nội địa của Belarus khoảng 6 triệu tấn sẽ được cung cấp không có thuế xuất khẩu, nhưng với một cái lượng dầu để cung cấp sang thị trường Âu Châu khoảng 15 triệu tấn thì sẽ phải bị đánh thuế 100% như là Nga xuất khẩu sang các nước khác, như vậy thì công bằng hơn. Nhưng Belarus thì không muốn bị mua dầu với giá quá đắt như vậy, vì họ cho rằng Nga, Belarus và Kazakhstan đã cùng nhau thỏa thuận thành lập một cái liên minh về thuế quan, và như vậy nếu giữa Nga và Belarus vẫn có một cái biểu giá xuất khẩu như là đi sang các nước khác thì như vậy cái hiệp ước về thuế quan không có giá trị gì hết. Chính vì vậy cho nên các tên nhà đàm phán của Belarus cố gắng hết sức để nhận được một cái biểu giá xuất khẩu ưu ái hơn so với các nước Âu Châu khác.
Như vậy thì theo Hoàng Dung đánh giá, liệu cái tình hình nó có giải quyết được trong những ngày sắp tới hay không? Và như vậy đó thì
bên nào sẽ phải nhân nhượng bên nào và nhân nhượng như thế nào?
Theo ý kiến của những nhà đàm phán của Belarus vào hôm 7 tháng 1 vừa rồi thì họ đã chuẩn bị tinh thần để giảm những cái đòi hỏi của mình xuống, và ngày hôm qua họ đã bay trở lại Minsk để hội ý với chính phủ. Và như vậy thì người ta hy vọng là trong cái vòng đàm phán này, phía Belarus sẽ có những cái sự nhân nhượng hơn. Bên cạnh đó thì Thủ tướng Putin cũng hy vọng rằng các nhà đàm phán của Nga sẽ tìm được những cái tiếng nói chung với Belarus để có thể ký được cái hiệp ước chung về cung cấp dầu khí cho Belarus trong thời gian ngắn nhất. Nhưng ông có bổ sung thêm là phải tuân thủ những cái điều luật của luật lệ của nước Nga cũng như Belarus. Như vậy từ lời của các cái nhà lãnh đạo hai nước thì người ta hy vọng rằng là trong cái vòng đàm phán này mỗi bên sẽ có những cái sự nhân nhượng của mình để cuối cùng đi đến một cái hiệp ước chung.
Cũng vào tháng Giêng năm 2007 thì giữa Belarus và Nga cũng có một cái cuộc tranh chấp tương tự, khiến cho lúc đó thì Nga Belarus phải cắt cái lượng dầu thô mà do Nga sản xuất mà cung cấp cho châu Âu nó trong rất là nhiều ngày. Thì liệu cái tình hình này nó có thể tái diễn hay không, Hoàng Dung?
Theo lời của Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Nga cho biết thì mặc dù giữa Nga và Belarus cho đến nay vẫn chưa đạt được một cái hiệp ước chung về vấn đề cung cấp dầu sang Belarus và đường ống transit sang Âu Châu, nhưng dầu thô của Nga vẫn tiếp tục cung cấp đều đặn sang Âu Châu và các nhà máy sản xuất của Belarus như thường lệ và không có bất cứ một cái sự gián đoạn nào.
Xin cảm ơn Hoàng Dung. Sau đây, để thay đổi không khí, chúng tôi xin mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Ba Đàm qua tiếng hát của Benjamin Biolay.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe chúng tôi tóm lược một số tin quan trọng vừa loan.
Lãnh đạo hãng hàng không Qantas khẳng định là nhân viên của họ ở Việt Nam vô tội.
Thủ tướng Malaysia sẽ cho điều tra về các vụ đốt phá nhà thờ Thiên Chúa Giáo.
Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ ngưng hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan.
Thủ phạm vụ khủng bố bất thành trên máy bay Mỹ không nhận tội trước tòa.
Tại Ý, ít nhất 67 người bị thương trong một vụ truy đuổi người nhập cư trái phép.
Giao thông tại nhiều nước châu Âu tiếp tục bị rối loạn do tuyết rơi.
Chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện hôm nay, vụ đập phá thánh giá ở Đồng Chiêm lại gây căng thẳng giữa giáo hội Công giáo với chính quyền Việt Nam.
Hy vọng hòa hoãn giữa Hoa Kỳ và Cuba tan biến. Đây là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Thanh Thủy phụ trách. Tạp chí Góc Chuyền Âm Nhạc sẽ mở đầu phần 2 chương trình ngày hôm nay. Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Ái Chân và em Rich Phương.
Các nghệ sĩ của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ cả ba người cùng nói thử xem mọi người có cùng nghe được nhau không ạ?
Ok.
Nghe Phương bây giờ rõ lắm.
Hai châu lục giữa châu Á với châu Mỹ nghe rõ chưa?
Alo, Ái Vân có nghe Phương không đây?
Ôi giời, nghe giống như ngồi bên cạnh.
Tuyệt vời. Thời tiết bên Mỹ thế nào chị Ái Vân?
Bên này thì vẫn lạnh lắm.
Có tuyết không?
Không, ở Cali thì chưa nhìn thấy tuyết bao giờ.
Từ bên chỗ anh Phương có tuyết không vậy? Bên Pháp bây giờ tuyết rất là nhiều, ngoài trời rất là lạnh.
Wow.
Vâng.
Paris là... mà có tuyết rơi là cũng hiếm hoi lắm.
Hiếm hoi chị ạ. Nhất định trong đợt này chắc là phải phát lại cái bài Tombe la Neige rồi. Ngoài kia tuyết rơi của anh Phương hát. Đó. Bây giờ mình bắt đầu được chưa ạ?
Được rồi. Yeah.
Vâng, hẳn quý vị và các bạn đã phần nào hình dung được tâm trạng vui vẻ và không khí náo nhiệt của chúng tôi khi chuẩn bị thực hiện ghi âm buổi nói chuyện cho chuyên mục tuần này. Và đúng như đã hứa, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức lại nhạc phẩm Tombe la Neige, Tuyết Rơi, một ca khúc Pháp rất quen thuộc với nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam qua phần thể hiện của nam ca sĩ Elvis Phương.
Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir, mais tombe la neige, impassible ma neige. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chắc là quý vị và các bạn sẽ rất là bất ngờ bởi vì đây là lần đầu tiên góc vườn âm nhạc của đài Akashi đã kết nối được ba châu lục, có nghĩa là chúng tôi đang ngồi tại phòng thâu của đài bên cạnh sông Sen thơ mộng và phía đằng xa xa kia là tháp Eiffel. Giữa trời Paris tuyết bắt đầu rơi, bên Hoa Kỳ thì đầu dây bên đó chính là nữ ca sĩ Ái Vân. Thế còn một ký đường dây khác mà chúng tôi nói chuyện qua điện thoại trực tuyến đó là nam ca sĩ Elvis Phương thì hiện tại đang ở Việt Nam. Châu Á, châu Âu và châu Mỹ nối kết vòng tay lớn. Trước hết xin gửi lời chào đến nữ ca sĩ Ái Vân và nam ca sĩ Elvis Phương.
Anh Vân trước tiên xin chào quý vị thính giả của đài.
Và bây giờ thì đến Elvis Phương xin chào quý vị thính giả đang nghe đài, cũng như là chào tất cả mọi người trong phòng thu của radio bên đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta có 3 múi giờ địa lý khác nhau. Ở bên Paris đang là buổi chiều, thế còn bên Mỹ chỗ chị Ái Vân là tầm hơn 7 giờ sáng. Và bên chỗ anh Elvis Phương ở bên Việt Nam là tối muộn rồi, tầm 11 giờ đêm rồi. Vậy thì câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới chị Ái Vân là, thưa chị bắt đầu một ngày như thế nào ạ?
Buổi sáng thức dậy đó, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì Vân chạy ra ngoài, Vân chạy bộ. Còn nếu không có thời gian hơn thì có thể Vân mở TV lên xem tin tức một tí. Và sau đó là bắt đầu một ngày mới với tất cả những cái sinh hoạt bình thường.
Vâng. Bây giờ ở Việt Nam không phải là bắt đầu một ngày mới nữa mà là gần kết thúc một ngày. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho anh Elvis Phương là anh kết thúc một ngày như thế nào ạ thưa anh?
Anh hỏi đúng lúc là Elvis Phương vừa đi hát về. Bình thường á, những cái tối đi hát về thì hay ngồi lên trên sân thượng để mà uống nước trà, xong rồi hai vợ chồng nói chuyện với nhau để coi ngày hôm nay mình hát như thế nào, có những cái điểm nào phải sửa đổi, có những cái điểm nào mà mình phải giữ lấy nó, thì xong đó rồi mới bắt đầu đi ngủ.
Vậy thì công việc quả là khổng lồ, bởi vì là anh bắt đầu lên sân khấu vào năm 1962, năm nay chúng ta là 2010, và năm 2012, nghĩa là trong 2 năm nữa sẽ là tròn 50 năm đứng ở trên sân khấu trong nghề đấy, đúng không ạ? Vậy thì mỗi một lần đi hát này trong 50 năm trời như vậy, anh cứ ngồi bàn bạc với nhau xem là cái gì được, cái gì không như vậy à?
Sau những cái buổi đi hát về thì ngồi nói chuyện, cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà tuổi này được cái đi đâu lúc nào cũng có nhau hết. Thành thử ra có nhiều người bạn nhạc sĩ họ nói họ sẽ đặt riêng một bài hát để tặng cho hai vợ chồng này là quyết chí không buông tha nhau.
Vâng, chị Ái Vân thì nhỏ tuổi hơn anh Elvis Phương, thế nhưng mà chị cũng bắt đầu lên sân khấu từ năm 6 tuổi, cho nên tính về tuổi nghề thì chắc là cũng ngót nghét gần 50 năm rồi phải không chị Ái Vân?
Nói ra thì lộ hết tuổi.
không có nói chính xác tuổi, nói cái tuổi nghề thôi ạ.
Nói đùa thôi, chứ còn thì đúng rồi, Vân lên sân khấu từ lúc còn nhỏ lắm. Và cho đến nay thì là đúng rồi, cái thời gian cũng
phải khoảng như vậy đúng không?
Một chuyện tình yêu anh họa sĩ, đời trong tranh vẽ những vui buồn, và anh thầm yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng, tặng một đại
bạn đang nghe nhạc phẩm Chiều Đóa Hoa Hồng, một nhạc bản luôn gắn kết với tên tuổi của nữ ca sĩ Ái Vân. một câu hỏi chung cho hai người. Bắt đầu từ những cái thập niên 90, có lẽ lần đầu tiên hai người xuất hiện có những cái tiết mục hát chung, Elvis Phương và Ái Vân. Những cái điểm khác biệt thì rõ rồi, nhưng bên cạnh đó thì có những cái điểm chung gắn kết được hai người với nhau. Vậy chị Ái Vân, cái buổi đầu tiên chị gặp anh Elvis Phương vào cái thời điểm nào chị còn nhớ không ạ?
Vân còn nhớ như in lúc đó là tháng 11 năm 1990, lần đầu tiên Thúy Nga mời Ái Vân về cộng tác với trung tâm. Cái bài hát đầu tiên trình bày trên cái băng nhạc Paris By Night đặc biệt đó là bài hát chung với anh Elvis Phương, bài Tango Cho Em của nhạc sĩ Lam Phương. Ái Vân trước đó chỉ nghe tên tuổi của anh Phương thôi và rất là ái mộ anh và thấy tò mò lắm. Tuy nhiên Ái Vân hồi xưa là ngoài Bắc cho nên là Ái Vân chỉ được biết anh Phương qua những cái băng đĩa nhạc của Thúy Nga và một số các cái tape nhạc khác. Khi Ái Vân đến phòng thu thì anh Tô Văn Lai, giám đốc của trung tâm Thúy Nga nói là chúng ta chờ một chút vì anh Phương vừa mới xuống máy bay ở Mỹ qua và sẽ đến phòng thu ngay bây giờ. Thì trước tiên là Ái Vân rất là không phục với lại cái tinh thần làm việc, bởi vì là wow, một chuyến bay từ tận Mỹ qua mà xuống máy bay không có nghỉ ngơi thì đến thẳng phòng thu ngay. Lúc đó khi anh Phương đến phòng thu và một yêu cầu duy nhất là chỉ có một chai nước lọc thôi. Sau đó anh Phương vào phòng thu và hát rất là khỏe. Anh Phương không có nói nhiều nhưng mà cái thái độ làm việc rất là nghiêm túc và đồng thời khi nói chuyện thì rất là vui, rất là hòa nhã. Thì đấy là cái ấn tượng đầu tiên.
Vâng, câu hỏi đặt ra ngược lại đối với anh Elvis Phương là cái dịp mà ban tổ chức sắp xếp cho hai người hát với nhau đó ở bên Paris thì anh đã nghe thấy cái tên tuổi Ái Vân không ạ?
Trước khi gặp Ái Vân và hát chung với Ái Vân, Elvis Phương đã từng xem rất nhiều báo chí, đã có nhiều cái hình Ái Vân đẹp lắm kìa. Đẹp, dễ thương lắm.
Chị không chỉ đẹp mà chị còn tài nữa.
Còn tài nữa chứ. Lúc đó Phương cũng từng hay nói chuyện với những người nhạc sĩ có tuổi giống như là bố Phạm Duy chẳng hạn. Thì bố Phạm Duy nói rằng là ở ngoài Bắc đạo trước thì có một ca sĩ nghệ sĩ là bà Ái Liên, hát hay lắm. Mà bà Ái Liên lại có những người con là nghệ sĩ rất là nổi tiếng, trong đó có Ái Vân. Lúc đó thì chưa có biết nhiều về Ái Vân. Cho tới khi mà Tang Paris được trung tâm Thúy Nga mời hát chung với Ái Vân, thì lúc đó thì lần đầu tiên gặp thì mình cũng chỉ biết hát chung như vậy thôi. Từ từ thì những lúc sau rồi hát theo những cái thể loại, những cái bài tình ca rồi đến những bài dân ca rồi này kia, thì mình thấy rằng là hai người hát có một cái gì đó nó rất là hợp, thành thử ra là có những cái hình ảnh và những cái ấn tượng rất là đẹp. Ấn tượng là những cái bài hát đó rất là nhiều người thích. Bằng chứng là khi mà trung tâm Thúy Nga có làm một cái cuộc trưng cầu ý kiến của những người mà mua băng DVD, CD của trung tâm Thúy Nga để bầu thử coi cặp song ca nào và theo cái thể loại nào mà được nhiều người ưa thích, thì nói thật cái ngày và phát giải đó Phương với lại Ái Vân là được nhiều giải nhất.
Sao thua chín cái ôi nằm kề thương em từ thuở mẹ về là về với cha.
Elvis Phương và Ái Vân đang tiếp tục song ca nhạc phẩm Bài Ca Sao, một sáng tác của Phạm Duy.
Sao quê mây cái vui à nằm đâu?
Sao quê xin cái vui à nằm dài? Thương em từ phố tình ngoài, tình ngoài.
Cũng không hề ngạc nhiên bởi vì là anh vừa nhắc đến những cái bản dân ca mà hai người đã kết hợp song ca với nhau đã có rất là nhiều cái ấn tượng, bởi vì nếu mà ta nghe kỹ một số bản thì Ái Vân và Elvis Phương có cho tên mình vào trong ca khúc, không biết là nhạc phẩm Qua Cầu Gió Bay hay là nhạc phẩm gì mà có xưng hô là Phương và Vân, đúng không ạ?
Ờ,
đúng rồi.
Qua Cầu Gió Bay.
cả cầu dấu bay, có nghĩa là ca sĩ lại đưa cả những cái hình ảnh thật của mình lồng vào trong cái bối cảnh bài hát, phải chăng nó cũng tạo được một số cái ấn tượng nhất định?
Mình nói trước đi.
Dạ. Thật ra thì Vân nghĩ là cái bài dân ca thì nó đã có từ muôn đời rồi. Khi mà mình trình bày trở thành một cái tác phẩm trên sân khấu trình diễn đó, thì dĩ nhiên mình cũng phải làm cho nó gần gũi hơn với khán thính giả. Mình cho là trong thời điểm đó thì những cái bài dân ca Bắc Bộ đối với trên sân khấu Thúy Nga mà Vân được biết từ xưa đến nay thì nó còn hiếm hoi lắm. Thế cho nên khi mà đưa cái thể loại mới lên trên sân khấu như vậy thì dĩ nhiên là mình muốn cho nó có một cái gì nó mới hơn và nó gần gũi với lại khán thính giả. Lúc đó là đa số là khán thính giả người miền Nam.
Vâng. Vậy câu hỏi dành cho anh Phương nhân cái chi tiết này là cái ý tưởng mà đưa cái đại từ nhân xưng xưng hô Phương và Vân vào trong cái bài hát đây là ý tưởng ban đầu của ai đấy ạ? Anh còn nhớ không?
Khi nào mà Phương với Ái Vân có trực diện chung thì thường nào cũng hội ý với nhau coi mình được phải làm cái gì. Cũng giống như những cái bài dân ca đó, nếu mà không có người mà diệt thay như Ái Vân thì Phương cũng khó bộc lộ được hết cái khả năng của mình cho cái tiết mục như vậy. Hơn nữa là mình không có thần túy hát dân ca theo đúng cái bản năng của cái bài hát đó. Bởi thế Phương với Ái Vân đồng ý là kêu tên thì nó vừa thân mật vừa sống cái bài nhạc.
Còn bây giờ, để tạm chia tay với thính giả của đài RFI, Ái Vân và Elvis Phương sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhạc bản Qua Cầu Gió Bay. Và không quên hẹn quý vị và các bạn trong chuyên mục lần tới để tiếp tục cùng Ái Vân và Elvis Phương chia sẻ những cảm xúc của mình qua những ca khúc Pháp trong khung trời Paris lãng mạn.
Chương trình là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn.
Điểm báo.
Cách nay một năm, khi ông Barack Obama lên nắm chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, nhiều người hy vọng là quan hệ đôi bên sẽ được cải thiện giữa Cuba và Hoa Kỳ. Vào lúc đó, ông Fidel Castro đã ca ngợi sự thông minh và tính trung thực của tân Tổng thống Mỹ. Còn ông Obama, chỉ một thời gian ngắn sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, đã bãi bỏ các biện pháp hạn chế việc đi thăm Cuba và việc chuyển tiền cho thân nhân ở Cuba của kiều dân Mỹ. Nhưng hai sự cố xảy ra gần đây đã làm tiêu tan mọi hy vọng hòa hoãn trong quan hệ Mỹ-Cuba. Ngày 4 tháng 12 vừa qua, La Habana đã bắt ra một người Mỹ bị tố cáo hoạt động gián điệp tại Cuba. Rồi một tháng sau, chính quyền Washington ban hành biện pháp bảo đảm an ninh trên máy bay và nhắm vào hành khách của 14 quốc gia, mà trong đó Cuba là nước duy nhất không có một cộng đồng đa số theo đạo Hồi. Các biện pháp này được ban hành sau khi xảy ra âm mưu khủng bố đúng ngày lễ Giáng sinh trên một chiếc máy bay nối liền Amsterdam và Detroit. Cuba được ghi vào danh sách bên cạnh các nước như là Iran, Sudan và Syria, nghĩa là các quốc gia bị Washington đánh giá là yểm trợ khủng bố. đối với Bộ Ngoại giao Mỹ, Cuba cũng nằm trong danh sách vì nước này hỗ trợ cho quân du kích FARC ở Colombia và cho phong trào Basque Utea đòi độc lập tại Tây Ban Nha. La Habana bác bỏ những lời tố cáo của Washington và đánh giá là, xin trích, hành động thù nghịch mới này của Hoa Kỳ xuất phát từ những lý do chính trị nhằm biện minh cho lệnh cấm vận mà Washington đã ban hành đối với Cuba từ 47 năm qua, hết lời dẫn. Đồng thời La Habana lên án thái độ nước đôi của Washington, một mặt hô hào đấu tranh chống khủng bố, nhưng mặt khác lại che chở cho những tên khủng bố, cụm từ trong ngoặc kép, chống chế độ Castro như là Luis Posada Carriles và Orlando Bosch. Chính quyền Cuba tố cáo hai người này đã gây ra vụ nổ cho một chiếc máy bay Cuba gần đảo Barbados vào năm 1976. Báo Le Monde nhắc lại là tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tổ chức ở Trinidad và Tobago tháng 4 năm 2009, Tổng thống Obama đã loan báo một sự khởi đầu mới trong quan hệ với Cuba, sau đó đối thoại giữa hai bên được nối lại trên hồ sơ nhập cư, và ông Raúl Castro lên nắm quyền thay thế người Anh Fidel đã tuyên bố, xin trích, sẵn sàng thảo luận về mọi vấn đề trong sự tôn trọng chủ quyền của Cuba, hết lời dẫn. Tuy nhiên ông Obama từ chối hủy bỏ lệnh cấm vận Cuba ngày nào mà chính phủ La Habana tiếp tục đàn áp các nhà đối lập và đàn áp những người viết blog chỉ trích chế độ trên Internet. Đối với Le Monde, việc Cuba bắt giam một kiểu dân Mỹ bị tố cáo là làm gián điệp cho Hoa Kỳ bằng cách cung cấp thiết bị truyền thông tối tân cho phe đối lập là một dịp để ông Raúl Castro khẳng định rằng, xin trích, chính phủ Mỹ vẫn chưa từ bỏ ý định phá hoại cuộc cách mạng Cuba, hết lời dẫn.
Hôm qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khẳng định là quân lính Pháp tiếp tục có mặt tại Afghanistan cho đến khi nào nước này có điều kiện để tự bảo đảm an ninh và phát triển trong khuôn khổ một quốc gia có chủ quyền, ổn định và hòa bình. Còn đầu tháng trước thì Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama cũng đã loan báo là quân đội Mỹ sẽ chuyển quyền lực cho quân đội Afghanistan kể từ tháng 7 năm 2011. Nhưng trong một văn bản mật mà tờ Le Figaro đã có được, thì một sĩ quan thuộc lực lượng đồng minh muốn giấu tên đã chỉ trích phương pháp đào tạo quân đội Afghanistan của lực lượng đồng minh. Theo sĩ quan này, người lính Afghanistan được gọi về thủ đô Kabul để được huấn luyện, thế nhưng lại không có chỗ ở và lương của họ thì lại rất thấp, khiến cho một số lính đào ngũ và đi qua phía Taliban để được trả lương cao hơn. Vẫn theo viên sĩ quan kể trên, phương pháp chiến đấu của quân đội Mỹ không thay đổi từ chiến tranh Việt Nam. Hỏa lực của lực lượng Mỹ biến những kẻ phiến loạn thành anh hùng, và những vụ oanh kích nhằm vào thường dân càng làm cho công luận Afghanistan oán ghét quân đội Hoa Kỳ.
Quý vị đang theo dõi phần điểm báo của Thanh Thủy.
Về tình hình ở Malaysia, tờ Le Figaro đưa tin là những người Hồi giáo tại nước này muốn được độc quyền sử dụng từ Allah. Tờ báo cho biết là chỉ vì một câu chuyện về từ ngữ mà hôm qua ba nhà thờ Thiên Chúa Giáo đã bị tấn công tại Malaysia, và trên cả nước, chính quyền đã tăng cường việc bảo đảm an ninh chung quanh các nhà thờ của người Kitô giáo. Với 28 triệu dân, Malaysia muốn xây dựng một xã hội đa văn hóa và đa tôn giáo, nhưng chính quyền đã không tính đến thái độ cực đoan của một số người Hồi giáo. Tuần san Công giáo thì Herald muốn sử dụng từ Allah để nói đến Thượng Đế trong các bài báo, vì theo tạp chí, đây là một từ đã có trong ngôn ngữ của người Mã Lai trước khi có đạo Hồi và đã từng được người Kitô giáo sử dụng để chỉ Thượng Đế. Sau một cuộc tranh cãi về mặt pháp lý, ngày 30 tháng 12, Tòa án tối cao của Kuala Lumpur đã cho phép những người không Hồi giáo sử dụng từ Allah trong bài viết của họ. Thế là các phần tử cực đoan của Hồi giáo phẫn nộ và gây sức ép để cảnh báo rằng Allah được dành riêng cho người Hồi giáo. Cuối cùng, Tòa án tối cao đã cho phép Bộ Nội vụ Liên bang Malaysia đình hoãn việc áp dụng quyết định của tòa án trong khi chờ đợi phiên xử kháng cáo.
quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngả. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Chương trình của đài RFI đến đây chấm dứt. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Simon và Elodie đảm nhiệm. Nhưng trước khi tạm biệt, xin mời quý vị nghe giọng hát của Jacques Higelin qua bản J'ai jamais su.
J'ai jamais su sur quel pied danser avec toi. Jamais su quel pas si tu l'adoptais pour m'adapter à ton pas. Un pas en avant, trois pas en arrière. Pas comme si. Jamais su quel pas qui tu l'adoptais pour m'adapter à ton pas.